Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Đòi nợ kiểu xã hội đen, công tác quản lý và hệ lụy. Thái Nguyên bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an huyện Bù Sa Mập, tỉnh Bình Phước cho biết vừa chuyển giao hồ sơ cùng hai đối tượng Vũ Đông Dương, 19 tuổi và Phạm Lê Gia An, 18 tuổi, cùng chú xã Phú Nghĩa, huyện Bù Sa Mập cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả theo thẩm quyền. Trước đó, qua tin báo của người dân, Công an huyện Bù Sa Mập đã bắt quả tang đối tượng Vũ Đông Dương đang tàng trữ trong người 3 tờ tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mệnh giá 100.000 đồng, đều có cùng số seri NR1862770. Dương khai nhận đã mua tổng cộng 15 triệu đồng tiền giả tiền Việt Nam với giá 4,5 triệu đồng tiền mặt, sau đó bán lại kiếm lời và đổi tiền giả lấy tiền thật. Công an huyện Bù Sa Mập đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Đông Dương tại thôn 19 tháng 5, xã Đức Hạnh, huyện Bù Sa Mập. Qua khám xét đã phát hiện thu giữ thêm số tiền là 11 triệu 700 nghìn đồng, loại mệnh giá 100 nghìn đồng có cùng số seri NR1862770. Trong quá trình mở rộng điều tra, đối tượng Phạm Lê Gia Ân đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tham gia đưa tiền giả vào lưu thông trên thị trường với số tiền giả đã sử dụng là 300.000 đồng. Bước đầu An khai nhận, trước đó do hám lời đã chia lại của Dương 1 triệu đồng tiền giả. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Mới đây, đội quản lý thị trường số 4 khu vực Phổ Yên, Sông Công, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với công an thành phố Phổ Yên tổ chức kiểm tra điểm sản xuất mỹ phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Temfaco tại tổ dân phố Chùa, phường Nam Tiến. Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện thu giữ tạm thời 835 hộp mỹ phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn Temfaco sản xuất. Trong đó có 324 hộp nước rửa mặt rau rừng, 390 hộp cốt tái sinh tán ngọc nhan, 60 hộp tán ngọc nhan S2, 61 hộp tán ngọc nhan. Trên bao bì các sản phẩm đều mang nhãn hiệu Bà Thông và do công ty trách nhiệm hữu hạn Temfaco chịu trách nhiệm phân phối. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ các giấy phép, chứng chỉ hành nghề liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn Temfaco. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh các điều kiện sản xuất mỹ phẩm của công ty theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội đang có xu hướng gia tăng và hoạt động tinh vi hơn. Dù lực lượng chức năng liên tục cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn trở thành nạn nhân mất tiền tỷ. Nhằm tiếp tục phòng ngừa loại tội phạm này, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo đến người dân về 7 phương thức các đối tượng thường dùng để phạm tội trên không gian mạng để người dân biết và phòng tránh. Thứ nhất, các đối tượng giả mạo cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, thông báo người bị hại liên quan đến một vụ án bất kỳ hoặc bị xử phạt nguội vi phạm giao thông và yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra, xử lý, bảo đảm. Thứ hai, các đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã PIN hoặc thông tin thẻ tín dụng, thông tin công dân để xử lý sự cố liên quan đến các dịch vụ ngân hàng hoặc thẻ gửi thư điện tử, tin nhắn có chứa đường dẫn truy cập vào website của dịch vụ chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngoài, nhập thông tin đăng nhập tài khoản Internet Banking hoặc thông tin thẻ để nhận tiền. Thực chất, đây là các website giả mạo để lừa khách hàng cài đặt các phần mềm ứng dụng gián điệp, từ đó đánh cắp thông tin từ tin nhắn hoặc khi khách hàng đăng nhập website của ngân hàng. Thứ ba, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, các đối tượng giới thiệu là người nước ngoài, kết bạn làm quen với các phụ nữ Việt Nam nhằm tán tỉnh yêu đương, rồi nói đã chuyển quà như trang sức, mỹ phẩm và số lượng lớn ngoại tệ qua đường hàng không về Việt Nam để tặng. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân, Tiếp theo, đối tượng sẽ giả danh nhân viên sân bay, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho chúng để làm thủ tục nhận hàng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ tư, đối tượng đánh cắp quyền truy cập các tài khoản mạng xã hội, sử dụng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin, đề nghị chuyển hộ tiền, vay tiền hoặc mua thẻ cào điện thoại gửi cho chúng. Thứ năm, tội phạm sử dụng thông tin cá nhân giả mạo, đăng ký các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, sau đó tìm kiếm những người bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội để kết bạn và nhắn tin mua hàng. Sau khi người bán hàng đồng ý, các đối tượng yêu cầu gửi tài khoản ngân hàng có đăng ký dịch vụ Internet Banking, số điện thoại và thông tin của chủ tài khoản. Sau khi nhận được thông tin, đối tượng sẽ sử dụng SIM giác nhắn tin đến số điện thoại của chủ tài khoản với nội dung: tài khoản của bạn đã được cộng một số tiền. Để nhận được tiền, bạn hãy truy cập vào trang website có đường dẫn ở cuối tin nhắn và nhập đầy đủ thông tin như tên tài khoản, số tài khoản, mã OTP để hoàn tất thủ tục nhận tiền. Khi bị hại nhập thông tin và mã OTP, thì các đối tượng chiếm được quyền sử dụng tài khoản ngân hàng đó và rút toàn bộ số tiền trong tài khoản của bị hại chuyển đến tài khoản khác để chiếm đoạt. Thứ sáu, các đối tượng lừa đảo sử dụng SIM điện thoại khuyến mại hoặc thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, mạo danh các công ty viễn thông gửi tin nhắn thông báo khách hàng trúng các phần thưởng có giá trị như xe máy, điện thoại có giá trị, số lượng lớn tiền mặt, rồi yêu cầu nạn nhân gửi tiền vào tài khoản ngân hàng bọn chúng chuẩn bị từ trước hoặc mua các thẻ cào điện thoại để chuyển tiền cho chúng làm thủ tục nhận thưởng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ bảy, các đối tượng giả danh các tổ chức tín dụng quảng cáo cho vay tiền dễ với nhiều ưu đãi làm cho người dân tin, sau đó yêu cầu người bị hại chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay trước khi nhận được tiền vay để chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội lưu ý người dân không công khai các thông tin cá nhân lên các trang mạng xã hội. Khi chia sẻ thông tin, cần chọn lọc những thông tin có thể chia sẻ công khai, thông tin giới hạn người xem. Cảnh giác với những website giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế, website ngân hàng, chỉ nên nhập thông tin tài khoản ngân hàng trên các website chính thức của ngân hàng có uy tín. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP do ngân hàng gửi cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Đối với các tin nhắn qua mạng xã hội, qua điện thoại, người quen, bạn bè nhờ mua thẻ cào điện thoại, nhờ chuyển tiền hộ, cần gọi điện trực tiếp để xác nhận thông tin với người nhà, không trao đổi qua tin nhắn. Khi có dấu hiệu khả nghi nhận được điện thoại, tin nhắn lạ yêu cầu chuyển tiền, người dân cần liên hệ với cơ quan công an gần nhất hoặc các chi nhánh ngân hàng để được trợ giúp. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không liên quan đến khoản vay nợ của chồng cũ, nhưng liên tục trong 2 ngày vừa qua, chị T, nhân viên phòng kế toán ngân quỹ một đơn vị trên địa bàn tỉnh và nhiều cán bộ khác trong đơn vị cũng như của cơ quan chủ quản bị làm phiền, quấy rầy điện thoại bởi nhiều người, nhiều số gọi đến. Họ cho rằng chị T phải trả khoản vay của chồng tại FE Credit. Vụ việc này đặt ra câu hỏi về việc cấp phép cũng như quản lý hoạt động của cơ quan chức năng đối với các tổ chức tài chính hiện nay. Bài viết sau được đăng trên báo Thanh Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Những ngày qua, chị T cùng nhiều nhân viên trong đơn vị bị ảnh hưởng rất nhiều trong công việc do liên tục bị khủng bố điện thoại bởi nhiều số điện thoại gọi đến. Ban đầu, một số người gọi điện nói chị T phải có trách nhiệm trả nợ khoản vay của chồng vay năm 2016 với số tiền 60 triệu đồng, đã bao gồm lãi suất. Chị T cho rằng chị không có nghĩa vụ phải trả khoản này vì chị không biết cũng như không được ký vào bản hợp đồng vay tiền nào. Hơn nữa, vợ chồng chị đã ly hôn từ nhiều năm nay, năm 2017, và theo quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Nguyên, thì cả hai bên đều xác nhận không có khoản nợ chung nào. Những người gọi điện đòi nợ chị T tự xưng là nhân viên của một công ty mua bán nợ. Chị yêu cầu gửi toàn bộ hồ sơ vay nợ. Nếu có chữ ký của chị, thì chị sẽ có trách nhiệm. Theo hồ sơ vay vốn mà một đối tượng gửi đến cho chị T, thì chồng cũ của chị vay tiền tại FE Credit, công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, có điểm giao dịch tại Thái Nguyên. Những người này cho rằng hồ sơ vay có ghi tên chị T là vợ, nên khi chồng không trả được thì vợ phải trả thay. Nếu chị T không trả, họ sẽ lục tung cơ quan đến khi nào chị T bị đuổi việc mới thôi. Từ ngày 12 tháng 9, nhiều người bắt đầu tra tấn điện thoại của chị T và rất nhiều người thân đồng nghiệp của chị. Biết chị T là người am hiểu pháp luật và có lập luận chắc chắn, sắc sảo, khó có thể đòi được. họ dần chuyển hướng gọi vào số điện thoại của lãnh đạo phòng, rồi lãnh đạo cơ quan và mẹ chị T. Tất cả đều với một nội dung nhắc nhở chị T phải trả tiền đã vay. Thấy không có kết quả, hôm sau, những người này gọi điện đến cơ quan cấp trên của đơn vị chị T, nhưng lại để phản ánh về thái độ tiếp xúc, trả lời khách hàng của chị T. Họ nói rằng chị T đã quát nạt, chỉ bậy, xúc phạm khách hàng nên đề nghị đuổi việc chị. Theo lãnh đạo đơn vị này, trong một ngày, họ gọi tới bộ phận chăm sóc khách hàng rất nhiều cuộc. Cứ vài phút, thậm chí vài giây, họ lại gọi. Câu hỏi mà những người gọi đến đặt ra chỉ là đã xử lý nhân viên, con tê hay chưa? Có lúc thì lại không nói gì rồi cúp máy. Cứ như vậy, số điện thoại chăm sóc khách hàng của đơn vị này liên tục bị làm phiền. Thấy không có kết quả, những người đòi nợ lại tiếp tục gọi về số chăm sóc khách hàng tổng công ty của chị T. Cũng để phản ánh thái độ phục vụ của chị T và một số cán bộ của đơn vị chị T làm nhằm ép chị phải thay chồng cũ trả nợ. Lãnh đạo cơ quan trực tiếp quản lý đơn vị chị T công tác cho biết thêm, việc một nhân viên liên tục bị đòi nợ trong khi họ không liên quan và phải có nghĩa vụ trả nợ khiến hoạt động của chúng tôi ảnh hưởng rất nhiều. Vì thế, chị T và đơn vị đã gửi đơn trình báo đến Công an tỉnh và Công an thành phố Thái Nguyên. Đồng thời, đơn vị cũng đã báo cáo vụ việc về tổng công ty. Vị lãnh đạo này cũng cho rằng đó là một dạng khủng bố điện thoại, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, thời gian và công việc của chị T, cũng như đơn vị. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ và giải quyết dứt điểm vụ việc này. Được biết, hiện toàn tỉnh có hơn 50 điểm giao dịch của công ty tài chính khác nhau. Các công ty này đều được cấp phép hoạt động. Xét về một khía cạnh nào đó, đã giúp giải quyết nhanh chóng nhu cầu vốn cho nhiều khách hàng với thủ tục hết sức đơn giản. Tuy nhiên, việc cho vay quá đơn giản, không cần tài sản đảm bảo và xác nhận của chính quyền địa phương, cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn, nợ xấu cao. Có lẽ cũng vì thế mà cách thức đòi nợ của nhiều công ty không khác gì xã hội đen, gây bức xúc trong xã hội thời gian qua. Thực tế này đang đặt ra vấn đề cần xem xét việc quản lý, cấp phép hoạt động của các tổ chức tài chính, nhất là trong việc đòi nợ. Có thể các tổ chức này cho rằng đã bán khoản nợ đó cho một công ty mua bán nợ, nên họ không có trách nhiệm. Nhưng rõ ràng, xuất phát từ việc cho vay của các tổ chức này mà nhiều tổ chức cá nhân không liên quan đã bị ảnh hưởng rất lớn. Đây là vấn đề đã và đang tổn hại trong một thời gian dài, rất cần câu trả lời từ các cơ quan chức năng. Để một hoạt động kinh doanh được cấp phép quản lý bởi nhiều cơ quan không làm ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 hàng năm là tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Để ngăn ngừa, hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông, các ngành chức năng, trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của phụ huynh và các em học sinh khi tham gia giao thông, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường học cũng như giảm các vi phạm gây mất an toàn giao thông. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Hàng ngày, các em học sinh trường tiểu học Tân Thành 2, thành phố Thái Nguyên đến trường phải đi qua hai tuyến đường chính là quốc lộ 3 và đường Tân Thành. Trên hai tuyến đường này có rất nhiều phương tiện giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Chính vì vậy, an toàn giao thông cho học sinh đến trường là vấn đề vô cùng quan trọng, song song với việc dạy và học trong nhà trường. Hàng năm, nhà trường đều xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về an toàn giao thông cho các em học sinh và các phụ huynh, đặc biệt phải đảm bảo an toàn trên tuyến đường từ nhà đến trường cũng như từ trường về nhà. Cô giáo Trần Thu Hoài, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thành 2 cho biết, đầu năm học 2022-2023, nhà trường kẻ vẽ vạch phân khu vực để phụ huynh chờ đưa đón con trước cổng trường. Với các phụ huynh đưa đón con đi học bằng ô tô sẽ được hướng dẫn chỉ dừng xe, không đỗ xe để tránh ùn tắc. Còn với phụ huynh đưa đón con đi học bằng xe máy, được bố trí khu vực dừng đỗ riêng, xếp xe ngay ngắn thẳng hàng.
Đối với các em học sinh thì nhà trường cũng tổ chức tuyên truyền bằng rất nhiều các hình thức khác nhau. Tuyên truyền dưới cờ, dạy học thích hợp, rồi tổ chức các cái tiểu phẩm để cho các em đóng kịch. Mấy năm gần đây thì nhà trường phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên để tổ chức các cái chuyên đề cho các em được học tập thực hành ngay tại trên sân khấu. Và có những cái trò chơi rất là phù hợp liên quan đến về việc và tìm hiểu về luật an toàn giao thông.
Nhờ được tuyên truyền giáo dục bằng những giờ thực hành sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ nên trong nhiều năm qua, ở trường tiểu học Tân Thành 2 không có vụ tai nạn giao thông nào liên quan đến học sinh khi đến trường. Em Lương Bảo Sơn, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Tân Thành 2 cho biết.
Có các cô chú đến thực hành an toàn giao thông và con còn được lên thực hành, lên xuống xe máy, đội mũ bảo hiểm. Các cô, thầy giáo nhắc rất kỹ về luật an toàn giao thông. Khi đến trường thì bố mẹ con luôn luôn đội mũ bảo hiểm, đỗ xe đúng nơi quy định. Còn những hôm con đi ô tô thì con đều thắt dây an toàn, bố mẹ con đều thế ạ.
Bước vào năm học mới, vấn đề trật tự an toàn giao thông tại các điểm trường luôn nóng, đặc biệt là các trường tiểu học. Bởi đa phần các trường đều nằm trên các trục đường chính, khu vực trung tâm có nhiều phương tiện lưu thông. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết, triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9 năm 2022, phòng đã có công văn yêu cầu các nhà trường đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các học sinh, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển phương tiện, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền các phường, xã đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường.
Ngành giáo dục cũng đã làm rất tốt, kể cả giáo dục về ý thức giao thông cho trẻ mầm non, những trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1. Với các em học sinh thì cái nhận thức ban đầu, những cái nề nếp, những cái kỹ năng, thói quen mà nhà trường đã tạo ra cho các em là cái tiền đề rất là tốt để các em có ý thức tốt khi tham gia giao thông. Nhưng đồng thời chính các em sẽ là những cái tuyên truyền viên để có cái tác động tích cực đến cha mẹ. Cha mẹ có cái trách nhiệm đảm bảo cái việc an toàn cho con em mình khi đến trường.
Thành phố Thái Nguyên hiện có hơn 85.000 học sinh tại các cấp học và hàng chục nghìn sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên địa bàn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì vấn đề an toàn giao thông cho học sinh sinh viên luôn được Công an thành phố Thái Nguyên quan tâm chú trọng. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, thực hiện tháng an toàn giao thông năm nay, đơn vị đã tham mưu cho Công an thành phố triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất là tăng cường phối hợp với các nhà trường, chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với học sinh và cả phụ huynh học sinh với nhiều hình thức đa dạng phong phú như là kết hợp giữa tuyên truyền miệng với hình thức sân khấu hóa, rồi phát tờ rơi, đồng thời nhân rộng và phát huy hiệu quả các cái mô hình cổng trường an toàn tại các trường học. Thứ hai là chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban thành phố chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phối hợp triển khai đồng bộ các cái biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng cao điểm cho học sinh đến trường. Và thứ ba là chúng tôi tăng cường lực lượng phương tiện phòng chống ùn tắc giao thông ở trên địa bàn, đồng thời là tiến hành tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào các vi phạm của đối tượng là học sinh sinh viên và thanh thiếu niên.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại cổng trường học ở thành phố Thái Nguyên đã giảm hẳn. Ý thức của phụ huynh khi tham gia giao thông có sự chuyển biến rõ rệt, không còn tình trạng phụ huynh và học sinh không đội mũ bảo hiểm, đỗ xe không đúng nơi quy định khi đưa đón con tại các cổng trường.
dâng lên soi sáng niềm tin khắp quê ta, ánh nắng ngày mùa dòng nước mát trong về với ước mơ. Thái Nguyên ơi, ngày nay xây đời mới sáng, anh điện nhà máy thép đang, những cánh đồng thơm hương lúa mới, mai trường xinh đẹp
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Câu hỏi 32, quan điểm chỉ đạo về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh tập thể trong giai đoạn mới. Trả lời, nghị quyết xác định rõ 5 quan điểm chỉ đạo. Một là quan điểm về bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển, cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững. Phát triển kinh tế tập thể phải tôn trọng bản chất, giá trị, nguyên tắc hoạt động của kinh tế tập thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương, vùng, miền và cả nước. Hai là, quan điểm về hình thức của kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức, hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao, tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các liên hiệp hợp tác xã, không giới hạn về quy mô, lĩnh vực và địa bàn. Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế là trọng tâm, bao gồm lợi ích của thành viên, tập thể và nhà nước, đồng thời coi trọng lợi ích chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Ba là, quan điểm về hoạt động của kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể phát triển dựa trên sở hữu riêng của thành viên và sở hữu chung của tập thể. Tổ chức hoạt động theo nguyên tắc đối nhân, không phụ thuộc vào vốn góp, phân phối theo mức độ tham gia dịch vụ, theo hiệu quả lao động và theo vốn góp. Thành viên kinh tế tập thể bao gồm các thể nhân và pháp nhân, thành viên chính thức và thành viên liên kết, cùng góp vốn, góp tài sản, góp sức trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ. Khuyến khích việc tích lũy và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản chung trong tổ chức kinh tế tập thể. Bốn là quan điểm về định hướng phát triển kinh tế tập thể. Phát triển kinh tế tập thể cả về số lượng và chất lượng, trong đó chú trọng chất lượng, bảo đảm sự hài hòa trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa bàn, có chính sách ưu tiên cho các tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ưu tiên phát triển các tổ chức kinh tế tập thể gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, hiệu quả của tổ chức và của thành viên. Năm là quan điểm về trách nhiệm của các chủ thể. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức đại diện phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế tập thể. Câu hỏi 33, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, tầm nhìn về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trả lời, mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình cá nhân và tổ chức tham gia, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đình, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là cả nước có khoảng 114.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt khá, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng, đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. Mục tiêu đến năm 2045 là phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, chất lượng hoạt động ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới. Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Phấn đấu có ít nhất 3 tổ chức kinh tế tập thể nằm trong bảng xếp hạng 300 hợp tác xã lớn nhất toàn cầu do Liên minh Hợp tác xã Quốc tế ICA công nhận. Các tổ chức kinh tế tập thể đều đáp ứng công nghệ, nhất là chuyển đổi số, vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Câu hỏi 34. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trả lời, nghị quyết đề ra 5 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với phát triển kinh tế tập thể. Câu hỏi 35. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp nhằm nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trả lời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức đa dạng, kết hợp sức mạnh tập thể với sức mạnh của từng thành viên. Xây dựng nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, hình thức đa dạng phong phú, kịp thời khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, Hà Nội Mới, VOV1, Ban Tuyên giáo Trung ương. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.